Cho để đây gì? Cái này là tại dạo nãy đi kinh thành là đi hàng dọc chứ không có đi hàng tròn thật ra hỏi.
Là quá xin
nước nóng.
Và thử coi xem là coi như là
trời
nhìn rõ hết trơn rồi đó.
Nhiều quá xá về một câu hỏi ở đây nó là câu phải trả lời nó là một tháng mới xong. Coi như là để lên hỏi mấy ông bác sĩ hỏi rằng là làm cách nào để trị bệnh ung thư, nó giải thích được chết luôn. Xong rồi thế à, hay là hỏi mấy người nấu bếp nó là đặt câu hỏi nó mà hỏi là làm cách nào để làm bún, làm cách nào cái gì đó, nó dài lòng thòn một câu phải là mấy cứ rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, để trước khi khai mở về cái buổi vấn đáp của ngày hôm nay, trước khi niệm Phật thì chúng con được bằng phép Chư Tôn Đức có vài lời để mà thưa thỉnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, Phật Pháp là nguồn suối ngọt luôn luôn tưới mát cho lòng của chúng con. Phật Pháp là mặn mật, nhưng mà từ trước đến nay chúng con luôn luôn chợt nhớ chợt quên. Vì vấn đề nhân duyên, vì những đề nghiệp lực của chúng con còn nặng trề, thành thử bao nhiêu năm qua mà mưa pháp vẫn không thấm nhầm được. Ngày hôm nay được Chư Tôn Đức về đây để mà hướng dẫn và khai mở cho các con được những cái lời pháp nhũ để mà sách tấm cho chúng con trên con đường tu thành Phật. Chúng con như là phượng hoàng tung cánh, đậu cánh treo leo, xa cơ thấp thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa thay lông đổi cánh mới ra phượng hoàng. Thì chúng con là như vậy. Thì nhờ cái ơn đức của Chư Tôn Đức đã thì từ long mẫn lúc nào cũng thương chúng con. Chư Tôn Đức là những vị trưởng tử của Như Lai đã sẵn lòng từ bi để mà giúp cho chúng con đạt được những cái hạnh nguyện, nhất là những cái hạnh Bồ Tát Đạo mà Chư Tôn Đức đã truyền đạt lại cho chúng con. Tuy rằng như vậy nhưng chúng con vẫn còn dè dặt, vẫn còn yếu kém, cho nên có những nhân dịp này và cơ hội này chúng con mới được phát triển thêm. Thì trong cái giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức hoan hỷ để mà khai mở những cái cái thiện xảo làm cho chúng con làm cho chúng con nhớ lại, làm cho con thâm nhập vào để chúng con trong kiếp này được đạt được như cái sự mong cầu của chư tôn đức và A Di Đà Phật. Trước khi vào vấn đề Phật pháp, chúng con cùng thỉnh chư tôn đức niệm Phật hồng danh để cầu gia đình.
Đáp được. Đó. Cứ khơi cái muốn đi tắt là hỏi mới học tiểu học hỏi luôn tới đại học luôn. Đó. Nhưng ơi, toán cộng toán trừ chưa xong nhưng mà hỏi luôn cả nghĩa là đại số học hỏi cả đủ thứ toán này toán nọ hết trơn. Ê, thì trước tiên hết á là ở đây có cái câu hỏi rằng là kinh Bát Nhã có câu biến ly điên đảo mộng tưởng để đạt cúc cánh niết bàn. Rồi qua đó con phải xa lánh người mang phiền não cho con, dù đó là người thân, người bạn, như thế con có cố chấp và thiếu lòng từ bi xả tâm? Không biết, nhưng mà chỉ biết một điều rằng là như thế đó rằng là thân cận viễn ly, thân cận điên đảo mộng tưởng, xa lìa cứu cánh niết bàn, tại vì không hiểu. Đâu có phải rằng là viễn ly điên đảo là đi viễn ly người ta. Viễn ly cái điên đảo của mình á, chứ không phải viễn ly cái điên đảo của thiên hạ. Viễn ly điên đảo của thiên hạ thì ích gì? Cũng giống như ở một nơi nó có cái tật bệnh dịch thì mình đại khái cái căn bản là mình phải đề phòng bệnh cho mình, mình tiêm ngừa chủng ngừa phòng bệnh cho mình, chứ không phải là mình bừa bãi mà mình chỉ cần né cái người bệnh thôi là được. Ở đây cái người phiền não gây phiền não cho mình đó, mình tránh họ thì mình đạt được niết bàn. Thế thì mình gây phiền não cho người ta thì mình đạt được cái gì? Thì người ta né mình người ta đạt được niết bàn, thế còn mình thì đạt cái gì đây? Thì đại loại là như vậy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, đảnh lễ Sư Bà, Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con xin được đọc câu hỏi. Kính bạch thầy, người xưa có câu thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, và ngày nay các bậc cha mẹ thường áp dụng câu này để giáo dục con cái bằng việc đánh con, như vậy là đúng hay sai? Con xin chân thành cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ông bà mình thì có cái câu như vậy, nhưng mà ông bà ngày hôm nay thì ở Việt Nam, ngay cả ở Việt Nam cũng đã ít đi cái phương pháp dạy con như thế. Thật sự là ngày hôm nay rất ít cái phương pháp dạy cái kiểu mà đánh con như vậy. Nhưng mà rồi ở những cái nước tân tiến như thế này mà đánh con đó là một điều tai hại. tai hại chẳng những mình mất con như chơi mà mình ở tù nữa. Thì xin thưa đại chúng, câu hỏi này đặt ra như thể là một cái lời nói nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ, chứ ai cũng biết câu trả lời nó là như thế. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ sử dụng một cái biện pháp giáo dục con cái nào đó để cho nó phù hợp với chính bản thân của gia đình mình. Tại vì trong chân với Đức Trân có rằng thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh gia đình mà mình có nhiều cái cách để mà mình giáo dục con cái. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ tìm ra một cách nào đó mà nó đừng có đi theo một cái gì mà cái đó nó không còn phù hợp với xã hội ngày hôm nay nữa. Thì cái đó sẽ là cái mang lại niềm an lạc cho mình và cho gia đình của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.
Là tôi cũng có chút xíu ý kiến thôi. Ở bên Trung Quốc hiện tại đó, trong cái luật pháp của họ đó, hiến pháp luật pháp của họ về những cái vấn đề mà tội hình sự, thì Trung Quốc là nước duy nhất trên hoàn cầu này có cái tội bất hiếu. Còn ngoài ra không có cái luật nào ghi thành văn bản về tội bất hiếu trên toàn thế giới trừ Trung Quốc hiện tại. Cái tội mà bất hiếu của Trung Quốc quy định những cái vấn đề như rằng là bỏ bê cha mẹ, đánh đập cha mẹ, mắng chửi cha mẹ, có thái độ khinh thị cha mẹ. Và những cái điều khoản ở trên nó sẽ bị quy định, mỗi một điều khoản đó là bị phạt vạ như thế nào và bị ở tù như thế nào. Thì Trung Quốc mới có một cái luật nói về vấn đề đó. Còn mấy cái xứ Âu Mỹ này thì ngược lại. Nghĩa là như thầy Hình Tuệ nói và như toàn bộ chúng ta biết, bố mẹ mà đánh con thì bố mẹ coi chừng. Nhưng mà con đánh cha mẹ thì không cần coi chừng. Tại vì không có cái luật mà con đánh cha mẹ là mất cha mẹ đó. Đúng không? Thành ra nhưng mà tuy nhiên thì cái câu đó là tùy đứa con. Có đứa đó cần phải đục, mà có đứa đó thì cần phải nhẹ nhàng, giống như chỉ ngựa Đức Phật nói vậy. Có cái loài ngựa đó phải quất nó mới chịu chạy, có loài ngựa chỉ vung bóng roi nên là nó chạy rồi, vân vân. Rồi bây giờ đến một cái câu khác là sống hôm nay biết ngày nay, chuyện thu năm trước hay hay làm gì. Xin quý thầy giải thích. Cái này giải thích nó cũng rộng rãi nhưng mà đại khái rằng là ở đây là nói đến cái vấn đề rằng là thiền lão là cái người làm những câu thơ rằng gọi rằng là đàn chi kim nhật nguyệt thủy thức cửu xuân thu. Thì dịch ra là sống hôm nay biết hôm nay, chuyện xuân thu trước hay hay làm gì. Tức là có nghĩa là để nói đến cái vấn đề là không chấp trước của thiền tông. Và nó cũng có một cái mùi vị của đạo lão, tức là nói cái vấn đề này. Trong đạo lão nói rằng là sở dĩ mà thiên trường địa cửu, trời đất này mà nó lâu dài là bởi vì trời đất này á, nó không chống trái lại cái bốn mùa mà nó cứ thuận theo bốn mùa. Nó chấp nhận rằng là đến mùa thu thì nó tàn tạ, đến mùa đông thì nó điêu linh, đến mùa xuân thì nó phục hưng, đến mùa hè thì nó phát triển. Thì nó chấp nhận cái định luật đó, nó không than van, nó không buồn phiền, nó không chống đối. Cho nên vì vậy thiên trường địa cửu. Thì cái câu này của thiền lão đó, thiền tông đó, nó cũng đại ý là giống như vậy. Thành ra nóng thì quạt, lạnh thì đổ mồ hôi. Nghĩa là chấp nhận, nghĩa là tùy thuận với lại tất cả những cái nhân duyên, tùy thuận như vậy mà không cưỡng, mà không chế, mà không buồn, nghĩa là gọi là có một cái gì đó phản ứng mà gọi là nó thuận theo nhân duyên. Cho nên vì vậy thiền tông mới nói rằng là đói ăn mệt ngủ, hay là nóng đó, nóng thì đổ mồ hôi mà lạnh thì run rẩy, với cái ý là như vậy, với cái ý là giống như đạo lão. Con mời thầy Hiền Tuệ.
Con xin đọc câu hỏi. Khi con người có những hành động bất thiện trong đời sống này, sau khi chết chúng con thường nghe sẽ đầu thai con bò, con trâu, heo, dê, chó, mèo, vân vân. Nhưng chúng con không nghe nói đầu thai con vi trùng, tức là con virus. Xin thầy giúp cho chúng con A Di Đà Phật. Kính bạch con, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Thật ra có chứ. Trong tứ sanh, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh, thì nó là cái thứ gì đi nữa, nó cũng rớt vô trong bốn cái loài đó. Dạ thì vẫn là một chúng sanh như bình thường. À, có thể là đại chúng ít nghe nói về con vi trùng này, cho nên ngỡ là nó là một cái thứ gì đó khác. Nhưng mà xin thưa anh, nó là một trong những bốn cái loại đó đó. Dạ, thì con vi trùng này cũng y như vậy. Nó là một trong ngõn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thì cũng là những chủng loại của chúng sanh mang nghiệp. Dạ, con xin hết.
Đây có câu hỏi là tội từ tâm khởi, đem tâm sáng, tâm được, tỉnh rồi tội liền tiêu.
Có đọc câu hỏi đấy chứ ta thì thấy.
Như vậy tâm sáng và tâm tỉnh phải như thế nào? Cái bài kệ sám hối này nói là tội từ tâm khởi cho nên tham tâm sáng. Thì tội nó từ cái tâm của mình phát ra, cho nên mình sám hối từ ở nơi tâm. Thói thường thì khi mà người ta làm một cái tội gì thì người ta chỉ có hứa là chẳng hạn như là người ta chỉ hứa rằng người ta tức là hứa thân đó, thân không có làm nữa, tức là dù đánh đập ai thì bây giờ hứa là bây giờ tôi không đánh. Người ta sám hối là sám hối cái bề ngoài, mà người ta không có sám hối ở trong nội tâm, mà chính cái tâm đó nó khởi lên cái tội. Vì vậy cho nên muốn sám là phải sám ngay cái gốc mà gây ra tội, tức là tâm. Đó. Mà nếu mà tội vong tâm diệt đó, mà nếu mà cái tội đó nó vong thì tâm mới diệt. Cái tâm mà diệt đó, tức là cái tâm mà gây tội, cái tâm đó nó diệt đi, cái tâm đó nó mất thì tội nó vong, thì tội nó mới mất. Còn cái tâm đó mà còn thì tội nó tiếp tục còn. Cho nên nhiều khi người ta sám hối, người ta tái phạm, người ta sám hối, người ta tái phạm, là bởi vì cái tâm đó thực sự không sám hối, không cải đổi. Nếu cái tâm nó cải đổi đó thì cái tội đó nó vĩnh viễn là diệt. Thành ra phải là như thế đó. Thì có như vậy đó thì mới là đích thực là cái vấn đề sám hối. Cho nên là mới nói rằng là tội tùng tâm khởi tương tâm sáng, mà tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Tâm mà khi diệt rồi thì tội mới vong, mà tội vong tâm diệt được lưỡng câu không, là cả hai cái đó đều không còn nữa. Thì tắc danh vi chân sám hối thì bây giờ mới là thật sự sám hối. Cho nên đem cái tâm nó sáng, tâm nó hết rồi thì tội đó cũng hết theo. Tội hết, tâm đó diệt, tội đó vong, thì như vậy đó mới là thực sự sám hối. Ở đây có nghĩa rằng là nói thực sự cái tinh thần sám hối thì chính là tinh thần hồi đầu thì ngã, tức là quay đầu lại là bờ ngã, tức là chỉ cần bỏ cái tâm tham sân si này xuống, chân sám hối, tới tất cả các tội đều từ tham sân si, đều do tham sân si mà thành. Bây giờ bỏ cái tâm sám hối này xuống, bỏ cái tâm tham sân si đó xuống, đó, thì tâm nó được thanh tịnh, thì tâm ấy nó là tâm của bậc thánh. Thì như thế đó, đó là đạo Phật có một câu thành ngữ nói là phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Phóng hạ đồ đao đó là bỏ cái tâm gây tội đó xuống. Tâm gây tội đó chính là đó, tâm tham sân si, còn gọi là tập đế đó. Thì cái tâm đó thì vứt nó xuống thì mới tiêu. Như thế đó, nếu mong muốn chân sám hối thật sự đó thì phải biết rằng là chính cái tâm nó gây, cho nên mình phải cái tâm đó cần phải ném nó xuống. Người ta vẫn giữ tâm đó, cho nên về sau người ta vẫn tái phạm như thường. Thì đại loại là như vậy.
Dạ, con xin được đọc câu hỏi. Câu hỏi này dành cho thầy Hồng Tuệ.
Câu đặc biệt.
Dạ, bạch thầy, thầy còn trẻ, cũng khá.
Khá, trầm trầm đó.
Xin cái.
Xin trai.
Trên con đường tu, thầy đã gặp ma đăng già hay là thị màu? Thầy đối phó ra sao? Kể cho chúng con nghe với.
Tông mò. Mọi chưa Phật, tông mò.
Kính bạch sư ông, kính bạch đại chúng. Câu hỏi này dường như là để góp vui cho đại chúng tiếng cười. Dạ. Thì xin thưa là từ trước giờ cũng không có gặp cái ma đăng già, gặp hay là thị màu. ma đăng già, à, ma đăng già như giống chữ răng già đó. Mà nếu mà thật sự mà gặp ma răng già là đương nhiên là tu là chắc cứu rồi đó. Dạ, thì xin thưa trong cái con đường tu đó thì nó cũng nhiều chuyện lắm, nó cũng lúc nhớ lúc thương vu vơ của cái tuổi mới lớn, thật sự ai cũng có. Nhưng mà để mà được 60-70 tuổi như sư ông, như sư bà này là phải nói trải qua một cái giai đoạn cực kỳ. Nói cái giai đoạn đó từ cái buổi ban đầu hồi còn trẻ thơ, gọi là đồng niên xuất gia đó, vào chùa cạo bỏ mái tóc, chẳng biết gì là giải thoát giác ngộ hết, chỉ theo thầy vào chùa, thầy dạy sao nghe vậy, chẳng hiểu cái gì là kinh cái điển, dạy học, biết vậy là học thôi, cũng không biết gì. Rồi ngày tháng lớn lên, cấp sách tới trường, được người này ghẹo, được người kia ghẹo, thì nó cũng vu vơ, vớ vẩn. À, ấy thế thì cũng ngày tháng lớn lên, rồi bây giờ nó còn như thế, nhưng mà không biết thời gian sau nó như thế nào cũng không biết được. À, nhưng mà trên cái con đường công phu tu tập thì luôn luôn chí nguyện ban đầu xuất gia là luôn luôn nhớ và giữ. À, nội cái mà tu từ cái hồi còn nhỏ cho đến 60-70 tuổi, đó là một cái công năng tu hành, chỉ có vậy thôi là đáng để cho đảnh lễ rồi. Thì xin chia sẻ đại chúng đôi điều như thế, và hy vọng rằng trên cái con đường đã qua, nó sẽ là động lực thật tốt để tiếp tới những con đường ở phía trước, chưa biết là hầm hố trong gai thế nào. Dạ, thì hy vọng rằng tất cả mọi thứ nằm trong cái control của mình. Dạ, A Di Đà Phật.
Tại vì cái câu hỏi nó hỏi thấy là có gặp ma đăng già chưa, thấy đâu sợ ma đăng già, cái sợ ma đăng trẻ thôi. Ma đăng già là thấy bất động, còn ma đăng trẻ mà không có ai hỏi chuyện đó hết. Đây là một cái câu hỏi. À, theo tinh thần duy thức học Phật, tính trong mỗi con người là bất sinh bất diệt. Theo tinh thần Kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, vân vân, Phật tính trong mỗi con người là thường hằng, thường trụ. Theo tinh thần Trung Quốc là Phật tính trong mỗi con người là duyên sanh duyên khởi. Theo cái gì nữa? Theo quý thầy thì giúp cho chúng con. Theo này theo kia để làm cái gì? À, mấy cái này là giống như là tôi nói vậy đó. Bây giờ bất Phật tính bất sinh bất diệt. Thì Phật tính dĩ nhiên bất sinh bất diệt. À, thì là bất sinh bất diệt thì phải thường hằng thường trụ. À, còn nói duyên sinh duyên khởi thì là tất cả những cái thứ đó, đó đều không đúng theo cái tinh thần của Phật tính. Phật tính không có do duyên mà sinh, mà cũng không có do duyên mà khởi. Nhưng mà thật sự ra đó, như buổi sáng tôi khi tôi giảng, tôi có nói đó, phần nhiều người Phật tử nó nghiên cứu cái học đó. À, thì là họ học hỏi và thắc mắc nhiều cái không dính gì đến sự giải thoát cho bản thân của mình. Như ban sáng tôi có nói đến cái vấn đề là người có biết như thế này đi chăng nữa rồi vẫn không có cách gì giác ngộ được. À, nhưng mà thực sự ra một cái người giác ngộ là một cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo, thực hành những cái công đức để mà có thể rằng là do những cái công đức ở trên đó nó mới phát sinh ra cái trí tuệ Phật tính, nó mới hiển bày, thì bây giờ đó mới biết Phật tính là cái gì. Còn bây giờ toàn là đám mù bàn chuyện chăng sao, cho nên muốn nói sao cũng được. Cũng như là một đám người mà vẽ bóng ma, vẽ sao cũng được, tại vì có ai thấy thật đâu. Thế thì Phật tính ở đây cũng vậy, mình có học đây cũng chỉ là mình có xem sách vở hay mình có đọc hay mình có học, nói xin lỗi, cũng chỉ là một cái lý thuyết của một người mù. Tại sao tôi nói lý thuyết của một người mù? Là giống như người mù học trắng đen. Người mù học trắng đen, họ học trắng là một cái màu mà trong sáng, đen là một cái màu sập thâm. Họ tốt nghiệp tiến sĩ trắng đen đó. Họ nói trắng đen, người sáng cũng không chê vào đâu được, không trúng. Thì ai cũng gật gù, nói người mù bây giờ thông thạo trắng đen. Nhưng mà duy có mặt tử, Mắt Từ là một nhà hiền triết của thời mà Xuân Thu chiến quốc. Mắt Từ nói rằng người mù học trắng đen đó, có thể nói chuyện trắng đen đó. Còn rõ hơn là người sáng, nhưng mà không vì vậy mà tôi bảo là người mù thật sự biết trắng đen. Tại sao? Tại vì nếu bây giờ tôi lấy đầu đỏ với đầu đen, tôi hòa lại rồi tôi nhờ ông tiến sĩ trắng đen đó nhặt dùm đen ra đen, đỏ là trắng là trắng, thì mấy ông tiến sĩ mù đó không thể làm được chuyện đó. Cho nên vì vậy tôi vẫn quyết định rằng mấy ông nó thực sự biết trắng và đen. Ý của Mặc Từ có nghĩa rằng là chỉ hành hợp nhất mới là thực sự biết. Còn nếu đó biết mà bất khả thi thì cái biết đó là một cái biết bất khả thi, là một cái biết không thực sự biết, mà trong Phật pháp có cái Phật ngữ là tương tự chi kiến, tức là một cái chi kiến tương tự chứ không phải rằng là một cái thật chi kiến. Cho nên cái học của mình nó là không phải chỉ qua sách vở và chỉ có qua những cái lý luận như vậy, mà làm thế nào thực chứng được nó. Tức là cho dù rằng là bây giờ mình nói trắng đen không khéo, nhưng mà mình nhặt được đâu là đen, đâu là trắng, thì vẫn hơn rằng là nói khéo mà không phân biệt được. Do đó, cái vấn đề mà muốn nhận thức ra được Phật tính hay không, khải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo cho đến nơi đến chỗ, thì Phật tính hiện bày, thì tự dưng biết đó là gì. Mà không cần phải nói một câu, giống như là Thiền Tông, không cần phải giải thích. Cho nên kinh này Ba Niết Bàn có ví dụ như vậy. Đối với mấy anh mù, càng giải thích, họ càng hiểu lầm. Đối với những chúng sinh mù về Phật tính, càng giải thích, họ càng hiểu lầm. Tại sao? Đức Phật ví dụ. Giống như một người mù từ hồi mới lọt lòng mẹ, chưa bao giờ biết màu trắng là gì. Bây giờ họ đi học màu trắng, họ mới hỏi mình, màu trắng là như thế nào? Thì chúng ta nhìn qua nhìn quẩn, thì chúng ta nói, ờ, màu trắng giống tuyết. Thì cái thói quen của người mù để nhận định là gì? Sợ. Thế họ sợ. Ồ, hiểu rồi, màu trắng nó lạnh buốt. Thế rồi, mai mốt họ sợ bất luận cái gì mà lạnh, thế là họ nói rằng là màu trắng hết. Thế bây giờ mai mốt họ sờ phải một cái phiến đá xanh mà nó lại ngắt rồi, nó cái này màu trắng. Nó không phải, phải. Ồ, màu trắng nó giống sữa này. Họ lại lấy tay sờ. Ồ, hiểu rồi, màu trắng nó ướt. Thế rồi mai đi sờ cà phê nó cũng đang trắng. Không, màu trắng nó giống cái tường á. Họ lại rờ, nó ồ, màu trắng nó cứng. Đó. Thế thì làm sao để giải thích? Chỉ có cách làm sao họ hết mù. Màu trắng đây là ồ, biết rồi, đó là nghệ thuật của Thiền Tông như thế. Đó là không cần phải dùng tới ngôn ngữ, mà dùng tới một thứ trực chỉ vào trong một cái đánh thức của cái trí tuệ của mình. Tức là trực chỉ về cái bản tính của mình, còn gọi là cái mà trực chỉ nhân tâm. Thì kiến tính thành Phật, thì thấy tính thì thấy Phật tính. Thấy Phật, kẻ nào thấy được Phật tính thì thành Phật. Mà không kẻ nào có thể thấy được Phật tính qua sách vở. Người ta chỉ có thể thấy Phật tính qua sự thực hành. Cho nên câu này là mà nếu tôi giúp cho là giúp như thế. Và chịu khó lắng nghe về Bồ Đề Tâm, về Bồ Tát Đạo, và cứ thế thu tập thì sẽ hiểu được Phật tính. Tôi xin thầy tuệ tiếp.
À, chúng bạch cho tôi biết, kính thưa đại chúng, con không dám thọ Bồ Tát giới vì sợ mình không giữ giới được. Bạch thầy cho con biết như vậy là đúng hay sai? Hay như đạo Phật. À, kính bạch đại chúng, thọ giới Bồ Tát là vì cái tấm lòng đã sẵn sàng, đã sẵn sàng vì lợi ích cho người khác. À, như Hòa Thượng vừa mới nói, cái Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát đó là nó giống như như mặt đất, để tất cả mọi cái gì đó nó đều từ cái tâm đó mà lớn lên. Người phát tâm thọ giới Bồ Tát nếu như sợ mà không thọ đó thì trên con đường tu tới Phật không biết chừng nào cho tới. Tại vì muốn đi tới cái con đường đó, đi đến một cái chỗ giác hạnh, giác ngộ viên mãn, thì công viên quả mãn, mà để có được công viên quả mãn đó mà chúng ta lười biếng, chúng ta không giúp ai, chúng ta chỉ selfish, chỉ lo cho chính bản thân mình không, không có phát lòng Bồ Tát, thì xin thưa làm sao để có thể dấn thân hành hoạt mà đến cái con đường đó được. Đôi khi chúng ta phát tâm dõng mãnh để thọ Bồ Tát giới, để tự bản thân mình ràng buộc chính mình đi trên con đường đó, chứ không phải nhìn nó khó, nhìn nó cầu kỳ, nhìn nó khó giữ mà mình nản chí anh hùng. Dạ, thì trên cái con đường này xin thưa đại chúng, thọ Bồ Tát giới không phải là để mình ngưỡng mặt với đời cho là ta đây là người có đã thọ Bồ Tát giới lớn hơn những người khác. Người Bồ Tát giới không phải mang cái tâm niệm đó, mà người Bồ Tát giới là cái người đã quyết định thân phận mình xong rồi và đã khoác trên vai hành trang của kẻ vào đời. Thì đó, nếu mà có tâm niệm đó, ai có tâm niệm đó thì xin thưa đại chúng nên thọ Bồ Tát giới để rồi mình tiến tu hơn lên cho bản thân mình, và cái con đường phục vụ cho mọi người nó rộng mở hơn nữa, và nó cũng đã trở thành một cái động lực thúc đẩy sau lưng mình trên cái con đường tìm cầu giải thoát và giác ngộ một cách căn bản bắt buộc phải đi qua. Dạ, A Di Đà Phật.
Là chúng ta mới nghe thầy Hành Tuệ giải thích rồi, mà tôi thêm một chút xíu, một chút xíu chi tiết là phần đông đó thì có rất là nhiều người suy nghĩ như vậy, nói rằng là con sợ không giữ không nổi, cho nên vì vậy con không có dám giữ, tức là không dám thọ. Nói như vậy thì chẳng khác nào rằng là mình nghĩ rằng là Bồ Tát giới nó họa nhiều hơn phước, cho nên rằng là giữ nó là coi chừng. Có nhiều người nói như vậy, cứ chừng á, giữ không được là chết đó. Nhưng mà họ không có biết rằng là không giữ thì chết chắc, mà giữ đó thì có thể chết thiệt, nhưng mà cũng có thể sống 50-50, mà không giữ là chết chắc đó. Nó không tự nhiên Đức Phật chết gì ấy. Cho nên chúng ta phải hiểu là cái thế gian tâm tính con người, giống như hồi nãy cái câu mà nói rằng là tội vong tâm diệt, nó câu không, nó cái câu mà nói rằng là tội tình tâm khởi tâm tương sáng đó. Thì cái tâm con người đó, bản chất của tâm cái con người đó, cái tự lực của con người đó, nó mang đủ thứ cái sức mạnh của tham sân si, tự lực của mình đó. Còn nó không có một cái chút một xíu nào về giới định huệ, nó yếu kém giới định huệ vô cùng, mà nó giàu mạnh tham sân si bất kể phẩm tu nào. Cho nên vì vậy khi chúng ta quy Phật đó, là chúng ta vứt bỏ cái tự lực của chúng ta đi, cái tự lực đầy tham sân si đó, và chúng ta hướng theo cái tha lực của Phật. Tại vì lực của Phật đó là giới định huệ, cho nên chúng ta y vào Phật, tức là y vào giới định huệ của Phật, quy là quay về với lại giới định huệ, tức là hướng đến giới định huệ. Thì như thế là chân sâm hối, thì như thế là hồi đầu thiện hạnh. Tại vì quay về với Phật, Phật đó là Phật, cái tâm Phật có sẵn ở đây mình. Cái tâm nó hồi hướng, tức là cái tâm nó xoay một vòng từ phàm phu, nó xoay về phía Phật, thì tâm ấy là tâm Phật, thì tâm ấy có thể giải quyết được. Tức chính vì cái tâm của phàm phu nó mang nặng tham sân si, cho nên phàm phu nào cũng sẵn sàng gây ác nghiệp. Ở đây có thể là chúng ta may mắn không có rớt vào cái trường hợp mà phải ác. Còn nếu mà chúng ta mà rớt vào cái trường hợp mà lúc loạn ly, lúc nguy hiểm, thì lúc đó mới biết ai là thiện, ai là ác. Nên lúc đó thì người ta sẽ gọi rằng là tìm cách mà thoát thân trước. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà Đức Phật mới chế giới. Nếu mà tâm chúng sinh, tức là có thể nói giống như Tuân Tử nói về nhân chi sơ chính bản ác đó. Đức Phật thì không có chủ trương là bản thiện hay bản ác, Đức Phật chủ trương là vô ký, tất cả chúng sinh nó tùy theo cái nhân duyên mà nó sinh. Thì như thế đó, cái tâm con người nó dễ dàng nó sinh ác lắm. Thì khi á mà nếu đó mà không cho nó một cái giới để nó theo cái tinh thần giới đó, thì cái tâm mà tham sân si khó chừa, khó bỏ vô cùng. Cho nên nó phải bám vào cái giới để nó mới có thể bỏ được cái tham sân si. Ông thôi nó chơi vơi, nó không biết rằng là bỏ tâm tham sân si đi thì mình còn cái gì. Thì dù nếu mà nó có một cái chi hướng, tức là nó có một cái cuộc sống giới luật đó, tức là nó theo cái tinh thần của giới đó, thì nó mới có thể lìa được tham sân si, nó mới né được tham sân si. Nó không né tham sân si, nó chết chắc trong sinh tử luân hồi vô lượng kiếp, không bao giờ ra được. Nhưng mà nếu mà nó chiếu theo cái giới luật đó, thì cái tâm nó của nó sẽ thanh tịnh. Tâm nó của nó là cái tâm mà tội vong tâm diệt, tức là cái tâm nó của tâm mà vin theo giới luật, tâm đó là đạo và diệt. Tâm mà bình thường của phàm phu đó là tâm là tập và khổ. Tâm nó tràn đầy tập và khổ, không hề có một mảy may đạo và diệt nào hết. Cho nên nếu mà vin vào giới á, thì mới năng sinh ra đạo và diệt. Cho nên bên tiểu thừa mới nói là Phật pháp đại hải, giới vi năng nhập, trí vi năng độ. Đó là giới là để vào trong Phật pháp. Thành ra nói là giới là mạng mạch của Như Lai. Thành ra tại vì sao vậy? Tại chư Phật, chư Bồ Tát là sống với một cái tâm không tham sân si, gọi đó là tâm giới đức, giới tâm. Tâm ấy đó là một cái tâm của đạo và diệt. Cho nên người mang cái tâm đó đó, người đó có đạo và có diệt. Diệt đó là khổ tập không còn, giải thoát. Cho nên giới là quan trọng vô cùng. Cho nên vì như thế, ở trên tịnh độ thì công nhận không cần giới. Trên tịnh độ không có thọ giới nhỉ. Đó. À, thế nhưng mà phàm phu uế độ này thì phải thọ. Tại uế độ này đó, tâm tính của chúng sinh ở cái cư uế độ đó là mang đầy cái tinh chất của uế, tức là tham sân si. Cho nên phải cần có giới. Vì vậy tôi mới nói rằng không giới là chết chắc. Giới mà giữ không bền thì cũng chết, mà giữ cho bền thì thoát ly sinh tử luân hồi. Cũng giống như vậy, mình bị đắm thuyền rồi, người ở trên thuyền khác người ta ném cái phao xuống cho mình, mình vớ cái phao, mấy đứa mà đang còn cũng đang giấy chết chìm xung quanh mình nói: ô cái phao nguy hiểm lắm, nắm nó mà xúc tay ra là chết. Cái mình nghe vậy, cái mình sợ là mình nắm cái phao không lâu được, cho nên mình buông khỏi nắm. Y chang vậy. Không nắm cái phao thì chết chắc, nắm cái phao thì có phần sống, đuối sức buông ra thì chết, mà bám hoài thì không bao giờ chết. Cái phao là giới ấy. Cho nên đừng có dở hơi, điên đảo mà nói rằng là tôi sợ tôi giữ không được, cho nên tôi khỏi thọ. Tôi đời tôi 70 tuổi tôi thọ luôn, không bao giờ phải hết. 70 tuổi thọ gì nữa, làm sao có công đức. Bởi vì suốt từ hồi mà bắt đầu mới lớn cho đến 70 tuổi, 70 năm đó tham sân si mút trời. Xong rồi có mấy năm cuối cùng đó là không giữ cũng phải giữ, bởi hết si quá. Là không có cách gì mà phạm được hết á. Thì thôi chứ giữ giới như vậy thì cái gì. Đó thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề như vậy. Đừng khi nào lý luận theo một cái lối của phàm tục mà không hiểu cái gì về cái vấn đề rằng là tội vong tâm diệt, hiểu gì lúc nào là sinh tử và đâu là bờ giải thoát, đâu là bờ sinh tử. Giới là cái phao để trôi từ cái bờ sinh tử qua bờ giải thoát. Cho nên không thọ là chết chắc. Còn thọ mà bơi nửa vời mà buông tay thì mới chết. Còn cái kia chết ngay từ bờ bên này. Mình nhớ như thế. Thôi thầy, thầy trả lời câu này, hỏi thầy tại sao đi tu thế này.
Dạ, con xin được trả lời câu hỏi này của anh Vũ. Thật sự thì mấy em rất là dễ thương, và chúng con có dạy mấy em hai lớp. Tuy nhiên trong cái lúc dạy đó thì mình hỏi là có câu hỏi gì không thì nó không có câu hỏi. Nhưng mà sau đó thì già thắc mắc tại sao thầy đi tu mà bây giờ không có anh Vũ đây, con đâu trả lời chi.
Quân trưởng anh Vũ nghe vậy đó, cho quân trường giải thích lại cho em. Quý chị á, quý chị nghe.
Dạ. Tại sao quý thầy đi thu trong này có ôn nữa? Dạ, con xin được trả lời. Kính bạch Tôn Đức, kính thưa Phật tử đại chúng. Theo như cá nhân của con thì con xuất gia năm 10, chính xác là năm 10 tuổi. Năm 10 tuổi thì cha mẹ dắt ra Quảng Ngãi, ở cái vùng Sa Lơ Sa Lắc, từ Sài Gòn mà đi ra Quảng Ngãi tu, nó mới là chuyện lạ. Sau là đi ra ngoài đó tu được vài tháng đó, thì ông già ông ra ông thăm, ông thấy kiểu này không ổn rồi, ăn mà không có được đi học gì hết, và nó nghèo quá. Thế là ông già mới dắt về lại nhà, rồi nói là đi tìm cái chỗ khác tốt hơn. Thì trong cái thời gian đi về nhà đó thì cũng đi chăn trâu, cũng tối về thì ông già có lập cái niệm Phật đường, rồi cũng tới cái niệm Phật đường đó, ngủ với ba, rồi lau bàn thờ, rồi quét chánh điện ấy. Vậy mà 2 năm hồi nào cũng hay. Sau đó thì ông già mới tìm được ông sư phụ, bây giờ thì sư phụ cũng đã mất rồi, ở Sài Gòn. Rồi từ đó 2 năm sau, tức là năm 12 tuổi, trở vào trong Sài Gòn bắt đầu đi học. Và cứ thế nó tự tới hồi nào cũng hay, cũng biết lý do tại sao. Nhưng mà khi mà đi tu thì cha mẹ có nói là nếu mà quyết định đi tu là không được về, không được về nhà, thì con đồng ý. Nhưng mà ông bà cũng chưa chịu, ông bà mới đưa một tờ giấy viết cam kết. Và cho đến ngày hôm nay đi về thì ông bà vẫn giữ cái tờ giấy cam kết đó. Trong cái tờ giấy cam kết có viết là: con tên là con của ba má, bây giờ con xin đi tu, nếu như sau này mà con đi về thì ba má không nhận con là con nữa. Ký tên đàng hoàng, ngày tháng rõ ràng. Thì đó là cái kỷ niệm rất ư là đẹp và rất ư là vui, cho đến bây giờ vẫn còn giữ cái kỷ niệm hồi thuở nào đó. Thì phải nói đó là nhân duyên. Tại sao đi tu phải là nhân duyên? Hàng tỷ cái lý do, người thì lý do này, lý do kia, người thì thất tình, còn kẻ thì kinh tế, người thì vân vân và vân vân. Người thì chả biết gì hết, chỉ thấy thích cái giọng EA, hoặc là thích ông thầy chùa đầu trọc, vân vân. Và tất cả hàng tỷ cái lý do như thế, thì lý do của con là vậy đó. Và câu hỏi thứ hai, tại sao sư cô, này cô hỏi sư cô, dạ thôi để sư cô đọc luôn.
Sư cô không sao đi sư bà.
Phật, cái này có hỏi tại sao sư cô lại không trang điểm? Phật, thì con trả lời cái này thì cũng không biết là thật ra thì khi mà mình đã quyết định bỏ tất cả để đi tu, tức là bỏ tất cả, thì một trong những cái mà nó làm cho con người ta vào sân và đưa cái sự tham sân si là cái sự tham ái. Tức là cái tham ái đầu tiên là tham ái cái thân mình, thì tức là mình muốn cho mình đẹp, mình làm cái này cái kia, trang điểm để cốt để mình thương thân mình. Mà mình thương cái thân mình thì mình càng dễ vào đi vào tham sân si. Thì một trong những cái mà của Đức Phật đó, khi người xuất gia cắt cạo tóc đó, là mình cạo bỏ cái sự tham sân si của mình, tức là mình không có làm đẹp, không phải là mình sợ mình nhớ, thứ nhất con người mình không có bị người ta thấy mình, mình quyến luyến người ta quyến luyến mình, đó là một, chúng ta giản dị như vậy thôi. Mình khi mình bỏ được cái đầu tóc, mình không còn thấy cái sự đẹp nữa, không phải là mình không thấy cái đẹp của cuộc đời, mình không thấy mình là đẹp nữa, thì tự nhiên mình bớt đi cái tham sân si, bớt cái tham ái đi, vậy thôi. Chứ còn coi không và câu hỏi cho trả lời vậy thôi.
Rồi tiếp theo là cái này tôi chỉ có giảng riêng thầy Tuệ, đừng có khai hồi nhỏ đi chăn trâu chứ tụi anh Vũ nó bắt ca bài ai bảo chăn trâu là của nó hỏi là thầy có ngồi lưng trâu rồi thầy có quất đuôi trâu. Cái này thì hỏi tôi rồi, kính bạch hòa thượng, giải thích phong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Theo con hiểu, tu chư thiện nghiệp là tạo phúc lành, có đức cho mình, cho con cháu thì cũng là làm theo ma nghiệp hay sao? Câu này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nói là hễ mà quên cái Bồ Đề Tâm đi đó, thì cứ tu cái thiện nghiệp nào đi chăng nữa thì chung cục nó cũng vẫn là nghiệp của ma. Đó. Thành ra vì vậy đó mà Ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ, Ngài Thật Hiện Đại Sư mê răn đe đại chúng rằng vong thất Bồ Đề Tâm còn như thế hà huống không phát, thì phải biết là nghiệp của gì đây. Chỉ quên nó đi mà cũng thành nghiệp của ma, hà huống là không phát Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm nó là hồi chưa tôi có đề cập đến là thì nó là tâm Phật. Bồ Đề là giác, giác là Phật. Thì Bồ Đề Tâm ấy là tâm, tâm Phật, đó là Phật tính, đó là tự tính đẳng đẳng, để nó đều là Bồ Đề Tâm mà thôi. Thế thì xưa nay khi mà nói đến cái nghiệp của ma đó, tức là nghiệp của tham ái, cho nên nếu mà không làm thiện, hồi ban trưa tôi cũng tiếp mấy anh gia đình Phật tử nói chuyện đó, thì cũng có đề cập sơ những cái vấn đề mà có đôi khi người ta cũng lợi dụng cái từ thiện để người ta tham ái tham dục, lợi dụng. Thì cái vấn đề là đó, khi mà người ta không có phát khởi Bồ Đề Tâm thì bây giờ người ta có làm một cái thiện nghiệp đó, người ta có cái phước, thì đúng cái chuyện mà nói là có phước đó, cho chính bản thân mình thì cái chuyện đó là đúng, nhưng mà cái phước đó, cho bản thân của mình đó, chưa hẳn là một cái hạnh phúc đâu. Bởi vì họa nằm ở đâu? Họa nằm ở ngay trong phúc. Phúc nằm ở đâu? Phúc nằm ngay ở trong họa. Họa phúc khó phân. Không biết phúc là họa, họa là phúc. Không biết cái nào là cái nào. Chúng ta ở đây cũng biết chuyện tay ông Thất Mã. Là ông trưởng giả họ Tái. Mất con ngựa. Ở đây chắc ai cũng biết. Ông mất con ngựa. Ông con ngựa quý. Tất cả mọi người chia buồn với ông. Nó chờ con ngựa quý của ông đó. Mà nó bị mất. Uổng quá. Nó tội ông quá. Xui quá. Ông nói chưa chắc đó là đã là xui đâu. Không có một hôm con ngựa nó trở về và nó còn na theo nhiều con ngựa khác nữa. Rồi mọi người đến chúc mừng ông và tự nhiên ông có lời. Thành ra ông có phúc quá, ông mà chưa chắc là phúc đâu. Quả nhiên thằng con của ông cưỡi một con ngựa mới và bị nó hất ngã gãy chân, thành ra tàn phế. Thì mọi người nói xui quá, ông nói chưa chắc đã là xui đâu. Thì bây giờ có chiến tranh, đi lính, thanh niên nào cũng phải lên đường nhập ngũ tòng quân, chết rất là nhiều. Đứa con trai của ông nhờ gãy một chân cho nên không phải nhập ngũ tòng quân, sống an ổn. Mọi người thấy chúc mừng ông và phúc quá, ông bảo chưa chắc là phúc đâu. Rồi đi. Bây giờ chính phủ, nhà vua, chính quyền chỉ có gọi là cung cấp lương thực cho tất cả những cái gia đình nào mà có con đi chiến đấu. Còn những gia đình nào không có cái công lao đó thì tử tốt, mà lúc đó thời buổi loạn lạc vô cùng, thành ra thực phẩm khan hiếm. Và cứ thế vân 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 vân. Cứ phúc rồi hỏa, hỏa rồi phúc. Câu chuyện đó là Tái Ông Thất Mã, là ông già họ Tái mất con ngựa. Thì chuyện phúc với lại hỏa như thế đó, sáng tây đó là chuyện của người Trung Hoa. Bây giờ tôi kể chuyện trong Kinh Phật. Thì có một anh thương gia nọ, anh làm ăn buôn bán thất bại. Rồi thì ngày đêm anh mới lập bàn hương án, anh ra ngoài trời đó, anh đốt nhang, anh cầu thần tài đến với anh, phúc thần đến với anh. Tại vì anh bị nhiều tai họa quá, anh cầu phúc thần tha thiết lắm, tối nào cũng cầu. Một hôm anh cầu xong, anh vừa mới đi vào trong nhà khép cửa lại, thì vừa mới khép cánh cửa thì nghe có tiếng gõ. Thì anh mở ra, trước mặt anh là một thiếu nữ áo trắng, xinh đẹp vô cùng, tướng mạo đoan trang. Anh kinh ngạc lắm, anh hỏi cô là ai? Cô kiếm ai? Cô kiếm mới nói rằng là tôi là cái người mà anh hàng đêm thường cầu khẩn tôi đến. Và cái tinh thần thành khẩn đó của anh nó khiến cho tôi cảm động, cho nên nay tôi đến thăm anh. Anh kia, vậy thì anh kia ác cũng phải, thì cô là, cô nhà nói tôi chính là phúc thần. Anh lật đật mời phúc thần vào nhà, tìm đồ ăn thức uống nào mà ngon tốt để đem ra đãi. Anh này đang còn lăng xăng chạy đi dựng ấy, là dọn bàn dọn ghế, thì nghe cái tiếng gõ cửa cọc cọc cọc. Anh này mới ra mở cánh cửa, thì lần này thấy một cô gái mặc toàn đồ đen, mặt mày khó chịu nhăn nhó và nhìn cái vẻ nó đầy dữ dằn. Anh này nhìn nhắc thấy là không có cảm tình, cho nên nói cô là ai, cô đi lộn nhà rồi, cô đến đây làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi đâu có quen biết gì với cô. Cô kia bảo tôi có đến vì anh đâu, tôi không bao giờ tôi đến vì anh hết. Anh hỏi vậy thì cô đến đây làm gì? Tôi đến với chị tôi. Anh bảo chị cô là ai, tôi đâu có biết. Chị tôi là phúc thần đang ngồi trong nhà. Vậy cô là ai? Tôi là hỏa thần. Bố anh không biết là nơi nào có phúc thì nơi ấy có hỏa sao, nơi nào có hỏa nơi có phúc sao? Hai chị em tôi không bao giờ lìa nhau. Cho nên anh mời chị tôi là tự động là anh phải mời luôn tôi. Anh nói trong phúc nó có hỏa. Đúng là cuộc đời mình nhìn nó là những cái tay có nhiều người lãnh đạo, có phúc mới lãnh đạo. Nhưng mà do vì có cái phúc đó cho nên cuối cùng nó thân bại sinh liệt chết, như những cái nhà độc tài ở Trung Đông vân vân chúng ta nhìn thấy. Nếu họ không có cái phúc thì chưa chắc họ đã chết. Thành ra nếu phúc mà không thuộc về công đức á, thì phúc ấy cũng vẫn nguy như thường nha. Cho nên vì vậy ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông mới nói một câu: quý vị cả ngày chỉ lo cầu phúc báo, chỉ lo cầu phúc báo mà chưa từng cầu thoát ly sinh tử luân hồi. Nếu quý vị từ tính của quý vị bị mê rồi, mê mất rồi, thì phúc nào cứu nổi quý vị? Chẳng có phúc nào cứu nổi. Như buổi trưa tôi cũng nói, phúc nào của mình cũng chỉ có thể giúp cho mình được hưởng thụ ngũ dục, chứ còn không thể giúp cho mình thoát ly sinh tử. Chẳng có phúc nào trên thế gian để giúp cho mình thoát ly sinh tử ngoài cái phúc của Phật giáo. Thành ra cái câu nói của Ngài Hoằng Nhẫn đó, nhấn mạnh đến vấn đề từ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Thì cái tư tính của mình mê đi rồi, tức là mê mất cái tư tính, tức là Phật tính, tức là chân tâm, tức là Phật tâm. Mình bị mê rồi, mình nhận cái tâm của tham sân si là mình, nhận cái tâm của tập đế là mình, cho nên mình phải lánh khổ đế. Nếu mình nhận Phật tâm là mình thì mình sẽ lánh được diệt đế, thì đó là đạo đế, và mình sẽ lánh được diệt đế. Cho nên mới nói khổ hải thao thao hồi đầu thì ngã, tức là chỉ cần quay cái tâm trở lại thì đó là chân sám hối. Đó. Thì do như vậy thì mới hiểu rằng nếu mà không phát được tâm thì cái phúc cũng có thể làm mê hoặc người ta, khiến cho người ta trở thành chắc tán. Một bài học đắt giá ở trong kinh điển có nêu lên là nạn nhân chính là Đức Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp. Có ai biết chuyện đó không? Cái chuyện là chính vì hưởng phúc mà đọa địa ngục. Mà nhân vật đó đó không ai khác hơn là Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có ai biết không? Cái này tôi có từng ở trong một bộ kinh mà tôi có từng giảng tại chùa Linh Phong ở Lô Giang. Tôi giảng một nửa, rồi một nửa giảng tại Chí Thủ Quyền Thượng, giảng ở Linh Phong, và Quyền Hạ giảng ở Chí Thủ. Đó là ở ngay cái phần đất của Thụy Sĩ này.
À, chuyện giá cán á.
Đúng rồi. Đó là câu chuyện con giá can ở trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, là cái nhân duyên chưa từng có nói đến. Ở trong đó Đức Phật có kể chuyện khi Đức Phật đọa thân là một con giống như con chồn hôi ấy, dơ giấy lắm, con giá can. Thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền kiếp khi Đức Phật đọa thân con Dạ Can và tại sao đọa như vậy nữa, là trong một cái kiếp xưa tu hành đức hạnh kia lắm, rồi ông vua nó băng hà mà không có hoàng tử, người ta vào rừng rước cái vị mà đức hạnh nó về làm vua. Ông này ban đầu suy nghĩ thôi thì mình làm vua để mình trả báo phụ mẫu ơn, báo sư trưởng ân với lại giúp cho mọi người. Nhưng mà khi ngồi ở ngai vàng xung quanh ma đang trẻ quá trời, đó. Đờn ca mua hát mà tuyển mò toàn mà thứ thượng hạng đó, rồi ăn uống rồi hướng thụ, lâu ngày nó thành quen rồi, thế là bắt đầu hưởng thụ rồi thì bây giờ những cái nước xung quanh nó đánh nhau thì nó mới mượn quân của vị vua này để mà đánh nước khác. Nhưng mà nó sợ ông vua này không cho mượn, cho nên nó bèn đem tuyển mộ thật nhiều mỹ nữ vàng bạc, nó đem tới cúng cho ông vua. Ông vua này thu nạp rồi thì phải đáp ứng để cho mượn quân đi chiến tranh, chết biết bao nhiêu rồi hưởng thụ, rồi sau khi chết xuống địa ngục. Rồi nhờ đời trước có tu cho nên ở dưới địa ngục quan sát khổ quá, cho nên hiểu tại sao mình phải chịu khổ như vậy, rồi thoạt nhớ lại cái đời trước của mình có tu, cho nên khởi tâm sám hối lập tức thoát khỏi địa ngục. Nhưng mà sinh vào ngạ quỷ chẳng bao nhiêu đời khổ quá, rồi lại sám hối, rồi sinh lên kiếp súc sinh, rồi làm thành con Dạ Can, bị một con sư tử nó đuổi chạy thoát, nhưng mà rớt xuống giếng khô, chuẩn bị chết khô ở dưới giếng khổ sở như vậy. Rồi ở dưới đó là mới sám hối mà mới tưởng lại những cái kiếp xưa của mình, cho nên phát cái tâm sám hối. Thì bây giờ chính cái tâm sám hối nó mới chuyển nghiệp, là tại vì tâm đó mới là thực sự mình là nhá, tội vong tâm diệt đấy, thì mới được thiên đế thích tới cứu lên thỉnh thuyết pháp. Đó là cái câu chuyện ở trong Vị Thằng Hưu Thuyết Nhân Duyên, thì nói rõ ràng những cái nghiệp đó chung cục, những cái nghiệp phúc báo chung cục, không biết nó là phúc hay là họa nha. Chỉ có cái công đức thôi, còn tất cả những cái phúc đó, cho nên Đức Phật vẫn răn đe cái người tu. Tuy là Đức Phật có thể bày cho người ta tu thập thiện, bày cho người ta giữ ngũ giới để người ta có những cái phước báo ở con người và cõi trời, nhưng không phải như vậy là đủ. Như vậy chỉ là cái vớt vát thôi, còn cái thật là Đức Phật đến với cuộc đời này cũng phải để cho người ta được bình yên, được sung sướng ở trong nhân thiên, ở trong tám đạo, ở trong tam giới gian, mà Đức Phật muốn người ta ra khỏi căn nhà lửa. Là đó là cái chủ đích của Đức Phật. Cho nên vì như thế vong thất của Đề Tâm có tu nghiệp gì chăng nữa, chung cục một thời nó cũng lẩn quẩn ở trong cái nghiệp của tham sân si. Tại sao? Tại vì khi phát Bồ Đề Tâm thì cái tâm kia, cái tâm tham sân si nó mới bị triệt tiêu. Tức là khi tâm sám hối là Bồ Đề Tâm, thì tâm vong tức là tâm của tham sân si vong, tức là diệt. Thì tâm tham sân si mới diệt, tâm tham sân si diệt thì tội vong tâm diệt. Thì tương tâm sám hối đó là tâm nó chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm. Khi tâm nó chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm thì tâm tham sân si nó chết, thì tổ tiêu diệt. Cho nên vong thất Bồ Đề Tâm đi thì tâm kia tái sinh, tái hiện. Tâm tham sân si, tâm của tập đế nó tái sinh. Cho nên chính đức bổn sư của chúng ta còn bị sa ngã nữa mà, trong một cái tiền kiếp. Cho nên Ngài mới thuật lại cho chúng sinh nghe. Tại như thế thì mới hiểu rằng là Ngài Hoằng Nhẫn mới nói rằng là tự tính nhược mê phúc hà khả cứu, chẳng có phúc nào cứu được. Mà không có phúc nào cứu được là bởi vì phúc chỉ lớn vẩn ở trong tam giới không ra khỏi được. Và lớn vẩn trong tam giới thì lúc lên lúc xuống, lúc khổ lúc lạc. Nghiệp của tham ái đeo mang, đó là ma nghiệp. Nghiệp của tham ái, nghiệp ma nghiệp, nó ma luôn luôn muốn giữ chúng sinh ở trong tam giới. Ma rất sợ chúng sinh xuất ly tam giới trở thành bậc thánh nhân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên câu nói này đó, là để cái cảnh báo trên cái vấn đề là đừng có chỉ tự tin vào cái vấn đề phúc báo nhân thiên mà ý. Cho nên sinh thiên rồi thì cũng đến một cái lúc rồi thì ngũ suy tướng hiện là cũng đọa. Do nên do vì như thế đó thì nó vẫn phải cứ trôi lăn theo cái nghiệp của tham ái. Nghiệp tham ái là nghiệp của ma, thế nên gọi là ma nghiệp. Đó là cái ý nghĩa nói trên đó. Cho nên có phúc hay là có đức thì thiệt ra phúc đức là gọp chung, nhưng mà thiệt ra ở đây thì chúng ta nhiều khi cũng có thể hiểu rằng là đức rất là thuộc về cái vấn đề rằng là công đức đấy, còn phúc đó là thuộc về cái vấn đề phúc báo đó. Thì mình phải hiểu là nó như vậy, nó không phải là cứu cánh đâu. Cho nên nếu mà trong cái tiến trình mà mình chưa có thể giải thoát được thì tạm thời mình cũng sẽ sinh ra, nhưng mà làm những cái người có cái công đức, tức là sinh ra là một thí chủ hơn là sinh ra làm một người mà nhà giàu nhưng mà tham ái. Nhưng mà có thể sinh ra là một thí chủ chuyên, chẳng hạn bây giờ mình hành cái hành bố thí rồi mình mới phát nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mình tụng kinh cái thường đọc cái câu như thế, thì thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời sinh ra chỉ để bố thí, chỉ để cứu giúp chúng sinh, để phát cái nguyện như vậy và nhất định hành cái nguyện đó suốt đời này, thì đời sau nó có chủng tử để tiếp tục hành Bồ Tát đạo mà sinh ra không quên. Tại chủng tử Bồ Tát đạo nó đầy hết ở trong cái tàng thức của mình, cho nên khi sinh ra thì tự nhiên nó không quên và nó tiếp tục hành Bồ Tát đạo và cứ như thế. Thì như vậy đó, thì thế thế thường hành Bồ Tát đạo cho nên thế thế thường sinh công đức, mà thế thế thường sinh công đức thì công đức đó là công đức vô lậu, tại không bao giờ gián đoạn, không bao giờ bị ngừng, không bao giờ diệt. Cho nên vì vậy phải thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thì chính vì cái Bồ Đề Tâm nó mới duy trì cho cái vấn đề thế thế thường hành Bồ Tát đạo, cho nên năng sinh công đức vô lậu, cho nên nó năng sinh ra một tâm thanh tịnh vô lậu. Tâm thanh tịnh nó không có gián đoạn, không có ngừng nghỉ. Và tâm thanh tịnh nó vô lậu, công đức nó vô lậu, trí tuệ nó sẽ vô lậu, từ bi cũng vô lậu, thì cảnh giới cũng vô lậu. Tức là cảnh giới không có sinh diệt. Cảnh giới vô lậu đó là cảnh giới của tịch diệt. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì chính cái điều như thế đó cho nên người tu mới phải lập nguyện. Người tu mới phải lập cái nguyện. Mà do vì như vậy mà Ngài Thật Hiền Tỉnh Am, tổ thứ 11 của Liên Tông mới nói rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiền. Trong cái chuyện tu hành cấp bách nhất, phải tu chức nhất, cấp nhất là lập nguyện. Thử hỏi tuyệt đại đa số Phật giáo đồ tu cái gì chức nhất? Chỉ lo cầu cúng chức nhất, chứ không phải là lo lập nguyện độ sinh. Thành ra vì như vậy đối với Ngài phải lập nguyện trước nhất, tại chính cái lập nguyện đó đó mà có thể khi thọ giới mà lập nguyện thì giới đó được giữ hoài. Khi hành Bồ Tát đạo mà lập nguyện, Bồ Tát đạo mới được giữ hoài. Ông không lập nguyện thì lúc làm, lúc không làm, giống như lời ông chẳng nói hồi nãy, thoạt nhớ, thoạt quên. Đó. Cho nên thoạt làm, thoạt nghĩ. Cho nên thoạt có, thoạt không. Đó. Cho nên phúc đâu, lúc có, lúc không. Mà khi phúc lúc có lúc không, đến có thì sung sướng, lúc không thì bi đát đau khổ. Đó, nó là như thế. Thì cái cõi này của chúng sinh nó là cái cõi hữu lậu, cái gì cũng phải, cái gì cũng hữu lậu. Còn cái cảnh giới của chư Phật nó là cảnh giới vô lậu, là bởi vì nguyện vô lậu, hành vô lậu, tín vô lậu, tâm thanh tịnh vô lậu, công đức vô lậu, trí tuệ vô lậu, từ bi vô lậu. Trí tuệ vô lậu cho nên mới thành vô lượng quang được. Thì chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên vì như thế mà nói thẳng rằng là vong thất của Địa Tâm tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp là phải. Là có tu thiện nghiệp gì là chung cục cũng vẫn là nghiệp của tham ái. Mà càng có phúc nhiều khi càng sinh cái tham ái hưởng thụ. Nếu không có phúc thì bây giờ nói ví dụ vậy. Ở đây chúng ta may thay mà chúng ta không có quyền lớn á. Chứ nếu chúng ta có quyền lớn, có nhiều đứa chết rồi. À, mình ghét lắm, mình muốn cho nó chết, nhưng mà tại mình không có khả năng cho nó chết. Chứ mà mình mà có đủ quyền cho nó chết, lắm kẻ chết lắm. và cũng có vài đối thủ của mình, may nó chưa có quyền, nó có mình chết chắc. Chúng ta phải nhớ như thế. Cho nên càng có quyền, càng có phúc, càng có gì thì càng cẩn thận, càng có chừng.
Dạ, chúng con kính thăm tạ hòa thượng. Kính bạch đại chúng, đây là cái câu tại tư gia của con dự định treo ba bức tranh như sau. Hai bên là bức thư pháp, ở chính giữa là hình Phật. Hai bức thư pháp thấp hơn hình Phật Thích Ca, hình Phật Ca 2 cm. Như thế có gì sai trái hoặc xúc phạm hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, thật ra hai cái bức thư pháp này giống như đây, bên này là cái hình của Phật, hai bên này là hai câu. Mình trang trí như thế nào đó mà mình cảm giác được rằng cái chỗ đó, cái không gian đó nó mang đến một cái yên bình, một cái bình an. Mỗi lần mà mình gặp cái phiền não của cuộc sống nó đưa đẩy đó, mà mình vào cái bàn Phật của mình thấy như trở về với một cái hội chúng đông đảo, nơi đó có Đức Thế Tôn đang ngồi và ngự trị ở đó để thuyết pháp cho mình. Chứ mình đừng có chưng Phật gì cũng chưng lên hết. Đừng có nói chi là thư pháp, cái này là bỏ đi rồi. Nói Phật đi cho nó dễ. Ngay cả khi mình thờ một cái bàn thờ nhìn như thế nào đó mà người ta feel được có một cái gì đó mà nó mang cái tính chất giải thoát và giác ngộ ở trong. Chứ đừng có thấy ai thờ cái gì rồi mình cũng đơn giản thờ cái đó cho có với người ta. Nhưng mà xin thưa các đại chúng là chúng con đã được đi sang Âu Châu 2 lần. Và chúng con nhận thấy được rằng cái bàn Phật của người Phật tử ở Âu Châu này hết sức đặc biệt. Con không biết nhiều tư gia khác như thế nào, nhưng mà con có đi đến một số tư gia thì con nhìn thấy là các vị đa số là có tượng đồng theo cái phong cách của Tây Tạng cũng nhiều. Và thường là trang nghiêm, có đầy đủ những cái vật cúng dường, lư, đèn, rồi chung nước vân vân. Nói chung là các bàn Phật rất ư là trang nghiêm. Tuy nhiên có một số cái nó quá ư là rườm rà. Dạ, nó hình thức hóa, hình thức quá. Và đôi khi không biết là các vị đó có tu, có pháp tu, ví dụ như có tu, có pháp tu Di Đà hay không, có tu, có quá pháp tu Quan Âm Tứ Thủ của Tây Tạng hay không, có bao giờ tụng cái câu Om Mani Padme Hum hay là Om Amida Vahari hay không, mà thờ những cái phong cách ví dụ như chuông, chày vân vân, tức là ai có gì mình có đó. Nhưng mà không biết là cái vị đó có hiểu được là mình thờ cái chuông, cái chày như vậy đó tượng trưng cho cái gì hay không. Rồi, tức là đại khái thì xin thưa, thờ như thế nào mà mình cảm giác được là mình với Đức Thế Tôn nó không có xa vời. Hai bức thư pháp này nó không có ý nghĩa gì nếu như mà nó đem lại cho mình một cái sự rối rắm trong cái bàn thờ, cái không gian thờ, cái độ lớn nó như thế nào, cái bàn thờ nó ra sao, hình Phật là màu sắc như thế nào, cái tấm thư pháp này màu sắc ra sao, nó mang cái tính chất thẩm mỹ nữa. Mà khi nhìn vào đó thì con người ta làm như thế nào, cái bàn thờ của mình, cái chỗ thờ của mình, nó cảm thấy nó an bình, nó nhẹ nhàng, nó thanh lương, nó thoải mái. Tức là mình chọn một cái nơi mà cái nơi đó đôi khi chỉ có một Đức Phật với mình thôi thì đôi khi nó thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Còn đôi khi cái gì mình cũng đem trên đó hết thì đôi khi nhìn một lát nó không biết chọn cái gì nữa. Dạ, thì đó là cái ý kiến của con về cái vấn đề thờ tự cũng như là trang trí. Chọn như thế nào đó để mà mình có được cái chỗ yên bình. Còn những cái câu thư pháp này thì chúng ta chọn cái chỗ nào đó để cho nó tôn được cái vẻ đẹp mà mình ẩn tàng ở trong nó. Ví dụ bây giờ viết một câu: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đi trang bàn Phật sao chịu nói. Tức là tùy theo cái nội dung của câu, phải không? Hoặc là người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ đất rạng thời gian. Của thầy Tuệ Sĩ. Tuy nhiên những cái câu đó nó mang một cái âm hưởng, lời đó thì lời của nhân thế, nhưng mà nội dung thì nội dung của kẻ của một người thiền sứ để nhìn đời. Nhưng mà cũng tùy là treo ở chỗ nào. Và bất cứ trong nhà cũng phải treo một tấm tranh, treo một bức hình, treo nó ở đâu, nó rớt vào cái thời gian nào, cái không gian nào, và con người mình lúc nào là cái lúc để mình chiêm nghiệm cái bức tranh đó, nhìn ngắm cái bức tranh đó, và lúc nào là mình có cảm tình với nó nhiều nhất. Chứ không phải cái gì cũng đem vô trong phòng khách để hết, cũng không phải là bày hàng để bán. Dạ, thì đó là cái ý kiến của con về vấn đề thờ cúng và A Di Đà Phật.
Có một câu hỏi rằng là xin giải thích cho chúng con biết thế nào là chí kiến Phật trong kinh Pháp Hoa. Chí kiến tức là cái sự mà thấy biết. Cái sự thấy biết mà Đức Phật xuống mà khai thị cho mình, đó là cái sự thấy biết, đó chính là cái vấn đề gọi là, nói thẳng ra thì là cái Bồ Đề Tâm ấy, tức là cái Phật tính ấy, tức là cái tự tính là bổn lai thanh tịnh xưa nay của mọi người. Nhưng mà người ta thì không có biết, cho nên vì vậy người ta ôm cái tự tính mà vô sinh vô diệt ở trên đó mà người ta sinh diệt trong bao nhiêu đời. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đến với cuộc đời này là cho như chúng ta biết rằng là không phải khác hẳn với lại tất cả các thượng đế, các quỷ thần. Tôi nói rằng là cho đến rằng là những vị thánh nhân hiền triết khoa học gia gì đó ở trần gian này, không có một người nào giải quyết được sinh tử luân hồi, không có một người nào nghĩ đến chuyện giải quyết sinh tử luân hồi, chứ đừng có nói rằng là biết được cái vấn đề mà giải quyết sinh tử luân hồi. Cho nên vì vậy Đức Phật mới đến với cái thế giới này đó là để chỉ cho người ta cái cách giải thoát được luân hồi sinh tử. Mà cái phương pháp giải thoát nó là cái giải thoát nó nằm sẵn ở mỗi người. Cho nên chỉ cần Đức Phật chỉ ra, chỉ cần ngộ nhập vào cái Phật tính nó trên nó, tức là làm thế nào cho cái Phật tính đó nó được hiện bày toàn vẹn. Đó là có nghĩa rằng là tu tập đến cái mức mà cái tâm này đó nó rằng là tịnh viên quế tập, thì có nghĩa rằng là khổ tập đều tiêu trừ hết, thì rằng là đạo mới diệt. Mà đạo mới diệt đó, tức là về cái vấn đề của trí tuệ, của công đức diệt đó, công đức đạo đó, trí tuệ. Trí tuệ và công đức đó là vốn sẵn ở trong cái tâm bồ đề của mọi người, mà nếu phát ra thì cái đó sẽ có. Cho nên Ngài Huệ Năng á mới nhấn mạnh rằng là quý vị đừng có bao giờ lầm lẫn phúc đức với công đức. Phúc đức ấy là xây chùa, tạo tượng, thiết trai độ tăng, hiến kinh, ấn tống, vân vân, ấy là phúc đức. Còn công đức là ngay ở trong tự tính mà không phải ở bên ngoài. Có nghĩa là đúng như vậy, nếu mà chúng ta xây chùa, tạo tượng, in kinh, ấn tống, trai tăng, vân vân, thì coi như rằng là chúng ta có nhiều cái phúc báo, thế nhưng mà cái tâm giác ngộ kia vẫn bị chôn vùi. Để chúng ta vẫn dùng một cái tâm phàm phu đó mà thực hiện mọi cái phúc đức đó nói trên, và chúng ta khi nào cũng quy nạp tất cả những cái phúc đức đó vào cho cái phàm phu, tức là phàm làm gì cũng cầu cho tôi. Thả một con cá xuống thì cầu cho tôi được cái này, tôi được cái kia, người thân của tôi được cái này, người thân tôi được kia. Đến cúng chùa bỏ tiền vào trong thùng phước xương là cầu cho tôi được cái này, người kia, người thân của tôi được cái nọ, vân vân. Cái gì cũng quy về tôi đó. Thì tất cả những cái đó dù có phúc nhưng mà vẫn là chỉ là phúc thôi, cho nên một kẻ được. Còn nếu mà công đức đó, thì đương nguyện chúng sinh. Thì phàm làm bất kể một cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Thả một con cá xuống là cầu cho cái con cá đó do những cái nhân duyên như thế này nó sẽ được lại thân người, chứ không phải để cầu cho mình hết bệnh này hay được cái phước nào. Làm bất kỳ một cái gì cũng chỉ vì chúng sinh mà không có vì cái bản ngã này. Mọi người đều quy tất cả những cái phúc đó cho cái ngã, cái ngã, cho nên cái ngã đó nó trường tồn. Ngã nó trường tồn thì căn nhà lửa trường tồn, là cái chỗ trú của cái nhà. Thì tam giới nó trường tồn, thì luân hồi sinh tử nó trường tồn. khi nào cái ngã này chấm dứt thì mọi cái thứ đó chấm dứt, giống như khi chúng ta nằm mơ. Khi chúng ta nằm mơ, trong cơn mơ chúng ta nhận cái người trong mơ là mình, thì tự dưng mọi sự có thật, mọi sự là thật. Và rồi nếu mình muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ nó trên ấy, thì không phải mình, cái mình, cái tôi trong giấc mơ nó tháo chạy ra ngoài khỏi giấc mơ, nó nhảy lên giường nó nằm lại, không phải, mà là đó, cái tôi ở trong giấc mơ tiêu tan, thì giấc mơ tiêu tan thì tôi tỉnh, thì tự nhiên tôi tỉnh, chứ không phải tôi tỉnh là tại nhờ cái tôi trong giấc mơ nhảy trở ra, nhảy ra khỏi giấc mơ. Nên phàm phu lúc nào cũng muốn duy trì cái tôi trong mộng, cái tôi trong luân hồi sinh tử, cho nên làm gì cũng cầu cho tôi. Đó là phúc. Và nếu mà làm cái gì cũng hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh á, thì đó thì mới là cái vấn đề công đức. Cho nên cái tâm mà hồi hướng đó, cái tâm mà biết hồi hướng đó, đó, mà phổ giai hồi hướng cái tâm nó trên đó, phàm bất kể một cái thiện nghiệp nhỏ xíu nào cũng phổ giai hồi hướng, thì tâm đó mới là cái tâm phát sinh công đức. Mà không có phải rằng là phàm làm cái thiện nghiệp ít cũng cầu cho mình, giống như phàm phu. Thế thì như thế đó thì mới biết là cái tâm đó là cái tâm mà phát sinh công đức, cho nên là vô lượng chúng sinh được nhờ cái tâm đó. Cho nên mình thật là may mắn đụng được với lại một cái vị mà Bồ Tát như vậy. Chứ đâu có phải nói là mình thực là may mắn nhìn thấy ông Triệu Phú. Mình nhìn thấy Triệu Phú, nhìn thấy Triệu Phú gì thì mình vẫn nghèo hết mình tơi. Nhưng mà nếu mà mình đụng phải là một nhà đại bố thí thì mình sẽ được cải thiện. Nếu không nói rằng mình còn giải thoát cái thân nghèo đó nữa. Cũng giống như cái câu chuyện đây tôi cũng là kể sơ thôi, là như cái câu chuyện mà mua cái nghèo của ngài Mahakasyap với lại một bà lão hơn mày. Cái bà lão hơn mày kia tứ cố vô thân, nghèo khổ cực kỳ, nó già nua rồi vẫn đi ăn xin hơn mày để sống từng ngày từng giây từng giờ. Rồi một buổi chiều tối gặp đụng độ với ngài Kasyap. Ngài Kasyap thấy cái bà già này bơ vơ, trời thì hoàng hôn gió lạnh, mà thấy bá thì ngồi một mình ở bên góc đường khổ sở. Ngài Kasyap hỏi thăm bá nhà cửa bá không có, hỏi thăm con cháu bá cũng không có luôn. Bá nói bá nghèo khổ ghê lắm. Ngài Kasyap bảo bà nghèo khổ sao bá không bán cái nghèo. Bá nói làm sao bán, mà cô tôi có bán cũng chẳng có đứa ngu nào mua. Đó. Cho nên làm sao mà bán được. Ngài mới nói với lại bà lão rằng là thế thì bà bán cái nghèo của bà cho tôi đi. Bà này bảo bán làm sao, bán cách nào, ngài bày tôi thì tôi bán. Tôi bán không hối tiếc, bán một cho một luôn. Bán giá khuyến mãi luôn. Rồi, ngài Kasyap mới nói, bây giờ bà có cái gì nào, bà cho tôi đi. Đó là cách bà bán cái nghèo. Bà này ráo rác nhìn xung quanh chẳng có cái gì, chỉ có một miếng ngói còn dư một ít cái canh thừa, thiêu rồi, mà chưa có ăn hết. Bà này bảo giờ tài sản tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Mà tôi nghĩ rằng là cái này nó dơ giấy, ngài có dám uống không? Ngài nói bà cho tôi cái gì tôi cũng trân trọng hết. Bà chọn, ngài cầm lên phát nguyện là bằng cái sự bố thí của bà ngày hôm nay, từ giờ trở đi bà vĩnh viễn thoát ly khỏi cảnh nghèo khổ. Xong rồi ngài hấp, tôi trả tấm ngói đó lại cho bà đó rồi ra đi. Bà này nhìn theo bóng dáng của một nhân vật quái lạ như vậy, nhân vật đi mua cái nghèo kỳ cục đó, kỳ lạ chưa từng thấy. Bà ngẩn ngơ nhìn theo, đêm đó mưa to gió lớn và bà già trúng gió chết. Sáng hôm sau, ngày Mahakasyap ngồi trong bãi nghĩa địa tham thiền, nhắc thấy có hào quang trời mới rạng sáng, hào quang chiếu sáng, có một vị thiên thần xuống bảnh lễ tri ân. Ngài bảo tôi làm gì mà tri ân, và ngài không nhận ra tôi sao? Tôi chính là bà lão mà ngài mua cái nghèo đấy. Đó là chỉ bố thí cho một vị thánh tăng công đức như vậy, có cái nhân duyên và bố thí trợ giúp cho cái vị thánh tăng tu hành thánh đạo, cho nên được cái công đức siêu việt ra khỏi cái nghèo. Như thế đó thì chúng ta thấy rằng là hà huống là nếu mà đụng với lại các vị đại Bồ Tát thì còn công đức còn ác liệt nữa. Như thế thì mới biết rằng là chính cái tâm mà có thể trở thành một vị Bồ Tát, chính cái tâm mà có thể bố thí cho nhất thiết chúng sinh ở ngay nơi mình, tại vì mình keo sẻn không chịu phát nữa thôi. Và bây giờ liều mạng phát đại đi. Đấy, nhiều người lại đe dọa và ấy ấy phát là không được thì tội. Vậy thì làm không được không tội ư? Phát rồi làm không được thì tội, còn nếu không phát mà làm không được thì không tội à? Thì cũng vẫn tội như thường. Nhưng mà phát được lúc nào đó thì còn có được công đức lúc đấy, và còn được cái nhân duyên rằng có phát thì trong tương lai nó có cái chủng tử có phát thì nó có thể phát được nữa. Cho nên vì vậy có nhiều người xuất gia gieo duyên mà vì như vậy. Vậy thì hãy phát Bồ Đề Tâm gieo duyên cũng được như thường. Cũng được như thường, đừng sợ. Người nào sợ Bồ Đề Tâm là người đó theo nghiệp của ma. Người nào mà nghe Bồ Đề Tâm mà hoan hỉ là phải biết là người đó là người mà có thiện duyên với lại chư Phật. Chư Phật nói, thấy có bò, biết có sữa. Thấy có Bồ Đề Tâm, biết có Phật. Cũng thế mày Xá Lợi Phất. Nếu thấy không bò thì biết chắc chắn không có sữa. Nếu thấy không Bồ Đề Tâm thì biết chắc chắn không có Phật quả. Này Xá Lợi Phất, thành Phật không có khó. Nhưng khó là bởi vì khó phát Bồ Đề Tâm. Còn phát được tâm đó thì thành. Cũng như phát tâm làm bác sĩ thì có khả năng thành bác sĩ. Trong 10 người phát tâm làm bác sĩ thì trong đó mới tuyệt đại đa số mới thành được bác sĩ. Nếu không phát tâm bác sĩ, vĩnh viễn không bao giờ thành bác sĩ. Không phát tâm Phật, vĩnh viễn không bao giờ thành Phật. Thế thì bây giờ cái trí kiến của Đức Phật chỉ cho mình hiểu như vậy. Cái thấy biết của Đức Phật đấy, Đức Phật chỉ bày là Phật tính ở ngay nơi mình. Đó. Hãy phát sinh ra. Cho nên vì vậy mới nói rằng nếu phát sinh cái tâm đó thì không có quả gì hết, chỉ có Phật quả được. Thì vượt qua hết cả thập địa hay là tứ quả của Thanh Văn, vượt qua hết tam thừa, thành tựu được Phật thừa. Đó là ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Cho nên nếu mà nhập ngộ, nhập được cái chi kiến đó của Đức Phật và phát được cái tâm nó trên thì chỉ có thành Phật, chứ không có thành cái gì khác hết. Thì không có cái quả gì hết, chỉ có Phật quả mà thôi. Thì nói đại loại đó là cái chi kiến của Phật. Mời thầy tiếp.
Dạ, con xin đọc. Kính bạch thầy, tại sao Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề mà không phải dưới cây khác? Dạ. Sau khi mà Đức Thế Tôn chọn cho mình một cái chỗ yên ổn, một cái gốc cây mát mẻ, thì cái cây đó chưa được biết với cái tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề như ông đã nói đó, đó là giác, giác hữu tình đó, tức là giác, cái giác ngộ đó, tức là Phật đó. Thì sau khi Đức Thế Tôn đã thành đạo rồi thì người ta gắn cho cái cây đó với cái tên để kỷ niệm Đức Thế Tôn, nó mang cái chữ giác là Bồ Đề. Chứ nếu như ngày đó mà Đức Thế Tôn ngồi dưới cây mía, ngồi dưới cây dâu hoặc là dưới cây mận thì nó có cái tên cũng Bồ Đề, như là cái cây Bồ Đề mà bây giờ chúng ta hay gọi. Dạ. À, con bạch ông là còn có 5 phút nữa thôi.
Thế rồi. Anh ơi, nó còn có một câu ngắn. Con còn không?
Dạ, 3 câu.
Con còn 3 câu hả? Thì có gì mai tiếp. Chắc chỉ xanh. Thì người ta hay lẩn thẩn. Nên bây giờ mà ngồi ở dưới cái cây nào thì người ta bảo sao ngồi dưới cây Bồ Đề. Cái câu trả lời của Thiền Tông khi mà được hỏi rằng là tại sao mà Đức Phật không ngồi, tại sao Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề mà? Tại vì Ngài không ngồi ở cây khác. Thì nó cũng trúng thôi. Và bây giờ thì trước khi có niềm tin thì động lực nào thúc đẩy người có niềm tin vào đạo, chất liệu nào để chúng con bước vào đạo? Thì thực sự mà nói thì rằng là cái yếu tố quan trọng là một của tuyệt đại đa số là nhân duyên. Tức là những người nào mà có cái nhân duyên với Phật Pháp thì nhiều khi họ bước chân vào đạo đó ban sơ chỉ vì đi chùa nó vui, hay là có bạn bè rủ đi, hay là đi chùa vì chùa hôm nay có chuối trẻ, ví dụ như vậy. Dân gia nó vô sâu thì thường thường đó là cái nhân duyên. Nhưng mà rồi còn cái vấn đề mà động lực nào thúc đẩy người có niềm tin vào đạo á, thì là mình có thể nói là như vậy này. thắng giải sinh tín tâm. Trong đạo Phật có nói câu như vậy, thắng giải sinh tín tâm. Thắng giải là một cái sức hiệu thù thắng, cái sức hiệu thù thắng nó sinh tín tâm. Đấy, nên là tôi nói đơn thuần là ngài Việt Nam nghe tụng kinh, thì ngài Việt Nam nghe tụng kinh kim cương, cái ngài hiểu, thì chính cái hiểu đó cái đưa ngài đến một cái tín tâm, xong rồi từ cái tín tâm đó nó mới năng sinh ra vô lượng trí tuệ, nó mới năng sinh ra mọi thứ, cái trí tuệ mọi thứ bát nhã. Như ngài nói, ta từ một bát nhã mà sinh ra 84,000 bát nhã thì sinh ra bát nhã. Thì khi nào cũng vậy, chẳng hạn như một người đi chùa, cũng có một số người đi chùa rồi cái lời họ vô tình nghe giảng rồi nghe họ thấy thích rồi cái họ mê tìm hiểu. Có nhiều người thì vì cái lý do vui như tôi nói, thì ra tụ chung là tùy tham nhân duyên của mỗi người trước cái đó, xong rồi cái sau đó nó mới khởi ra mọi cái tin. Thì cái này có thể giải thích nhiều hơn, nhưng mà tạm nó là như vậy.
Dạ, tôi xin đọc. Người Phật tử tu thập thiện sẽ đạt được những thành tựu gì? Dạ, tu thập thiện thì thường chúng ta nghe nói là lên chư thiên, cõi trời. Tuy nhiên tu thập thiện này chưa phải là một cái con đường để mà đi đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Thập thiện này là tu 10 cái điều thiện, là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mà suy ra cho cùng, thân tam, khẩu tứ, ý tam là cái nằm ở đây, nằm ở cá nhân của mình, chứ chưa có nằm ở thiên hạ. Và muốn đi trên con đường giác ngộ và giải thoát thì mình chẳng những tu cho mình, đó là tự lợi, còn phải lợi tha nữa. Và tự lợi rồi, lợi tha rồi, cả hai cùng viên mãn, mình viên mãn và người viên mãn. Thì trên cái con đường tu thập thiện này, trên cái bước đường đi thì đương nhiên những người Phật tử cũng phải đi từng bước từng bước, chứ không phải nhảy cái vèo từ lớp 1 cho đến đại học. Người ta ai cũng vậy, trong cuộc đời này cái tâm lý bình thường ai cũng cho mình hết. Tu cũng ban đầu tu cho mình, dần dần cái bồ đề tâm nó dần dần nó phát lên, tâm ý nó phát lên, tinh thần tu học phát lên và hướng thượng nhiều hơn, lập nguyện nhiều hơn và bắt đầu tu cho người khác nữa. Ngoài cái việc tu cho mình là cái thập thiện đây, thì tu thập thiện như thế đó thì cũng có được cái phước đức để sanh thiên. Và trên cái phước đức sanh thiên rồi, nếu mà hưởng hết cái phước đức rồi thì cũng trở lại nhân gian mà tu tiếp. Thì đó là cái con đường mà người tu thập thiện sẽ đạt được. Tuy nhiên khuyến cáo đại chúng là ngoài, nhưng mà không thể bỏ cái tu thân tam khẩu tứ ý tam. Muốn tu lên Phật thì bắt buộc cũng phải đi qua những cái con đường như thế, nhưng mà nó chưa đủ thôi. Dạ, nếu mà muốn đủ thì cần có tu lục độ vạn hạnh, cần phải phát bồ đề tâm rộng lớn để đi trên con đường của Bồ Tát nữa. Dạ, A Di Đà Phật.
Làm tiếp luôn. Đây là để mai.
Dạ, thôi làm luôn đi ông, còn 2 phút nữa. Dạ, bạch thầy, khi thế dương hệ được hình thành thì trước đó theo Phật giáo gọi là cái gì? Ngôn từ đó từ đâu hay dựa vào đâu mà có? Nam mô A Di Đà Phật. Thái dương hệ này như đã nói, ngoài cái thái dương hệ này, ngay tại bây giờ người ta nghĩ là cái thái dương hệ là một cái hệ mặt trời mà bao gồm nhiều cái tinh tú. Mỗi cái tinh tú như vậy, có những tinh tú nó có cái quỹ đạo riêng của nó, và nó có những tinh tú khác đi theo. Ví dụ mà trái đất này có một cái tinh tú đi theo mà quay xung quanh trái đất, đó là mặt trăng. Và mặt trăng có cái gì đi theo không? Không có cái gì đi theo hết. Và mặt trời thì ngoài trái đất, mặt trăng, sao thổ, sao mộc, sao hỏa, sao dương tinh, vân vân, thì ngoài cái thế dương hệ này, trước khi mà cái thái dương hệ này được hình thành thì Phật giáo gọi là gì? Xin thưa đại chúng, là Phật giáo gọi tất cả mọi cái tinh tú là tam thiên đại thiên thế giới đó. Tức là như ở trong Kinh Pháp Hoa đã nói là nếu như mà đem cả một cái quả địa cầu này mà mài ra làm mực, sau đó đi tới một quốc độ, một cái cõi, một cái thế giới, chấm một chấm, chấm chừng nào mà hết cái mực đó rồi, rồi đem hết tất cả những cái cõi mà có cái nhóm mực đó gom lại, rồi mài hết nó ra thành mực để mà đem đi chấm tiếp. Thì từ cái lúc mà Đức Phật thành Phật cho đến bây giờ, cái kiếp số còn lâu xa hơn như thế nữa, Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để nói một điều là Đức Phật nói một cái từ chung là tam thiên đại thiên thế giới để diễn tả ra là nhiều, nhiều vô cùng tận trong cái thế giới bao la này mà không thể nào đi đến cùng tận của cái việc truy tìm nguồn gốc về cái sự có mặt của tất cả thế giới. Cho nên ngôn từ nào và từ đâu hay dựa vào đâu mà có thì Đức Phật chỉ có nói như thế. Dạ. Kính bạch quý thầy, con đã thọ Bồ Tát Tát giới. Một hôm đang đi ở ngoài đường thì có một ông ngoài 50 tuổi đến hỏi con, gần đây có cái tiệm bán súng, chắc là súng đi săn, có biết ở đâu không? Thì theo phản ứng tự nhiên á, không kịp suy nghĩ thì con chỉ cho ông ta. Vì ngày thường thì con hay đi qua tiệm đó. Liền sau khi đó con cảm thấy giật mình và trong tâm cảm mình cảm thấy sám hối, hổ thẹn vô cùng. Trong trường hợp này chúng con phải xử sự ra sao? Nếu biết mà nói không biết thì là nói dối, còn nói thật thì lại bất an. Xin quý thầy chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thì xin kính bạch đại chúng là người này rất là có một cái phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình và nhìn lại cái công việc làm của mình rất là đáng tán dương. Tuy nhiên ở trên cái xứ sở này, xin thưa đại chúng, để đi tìm một cái tiệm nó rất là easy, nó rất là dễ. Người ta chỉ cần lên Google và hỏi cái tiệm có tên gì thôi là xong, và người ta có thể đi tới bất cứ lúc nào mà không cần người chỉ đường. Tuy nhiên cái người này cảm giác áy náy khi mà mình làm đã một công việc nó hơi sai với lại cái giới pháp mình đã thọ, nhưng mà sai biết sửa. Thì hai con người này, con người không có tạo tội và con người tạo tội biết sửa, là hai con người đáng quý và đáng trân trọng vô cùng. Chỉ có điều làm xong rồi không biết á, thì lúc đó mới đáng ngại. Thì trong cái trường hợp này con phải làm như thế nào? Thì như thế này là đúng rồi, không cần phải làm gì thêm. Như thế này có nghĩa là đã sám hối, và cái từ sám hối đó bản thân nó đã nói lên hết cái giá trị của cái sự giải bày rồi. Dạ, thì con xin được có ý kiến như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết ông có bổ sung gì không?
Tốt nhất là coi cái ông đó nhà đâu rồi, tối đêm vô ăn trộm không xuống. Đó, coi như vậy là coi như là mấy câu hỏi được trả lời hết rồi. Thì bây giờ chúng ta tạm nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tâm ca đệ tử và chúng sanh Thank you.